trong chính cha ý đối tớ và những con cái của Chúa được mời chịu trong hội thánh. Chúa đã ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an và trong hội thánh cũng có tin vui. Xin chúc mừng anh chị Ngô Quang Sơn, Chúa đã ban cho chị Thương đã sinh hạ được cháu bé, và cũng như mục sư Hà nói chúc cho mẹ tròn, con tròn, con vuông. Chúng ta vui mừng vì gia đình của anh chị cũng như là hội thánh được thêm người theo phương diện số học, mà chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa thương xót cho hội thánh của chúng ta trong năm nay. Và trước mắt trong tuần tới chúng ta có thì giờ đi ra làm chứng, thì chúng ta cũng sẽ sản sinh những con cái thuộc linh, tức là chúng ta sẽ có cơ hội để mang những người đến với Chúa. Tôi cũng mong rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta trong tất cả trong hội thánh tất cả mọi người chúng ta với cái tình yêu thương của Chúa ban cho mình và thúc đẩy mình để chúng ta có kết quả thật là lớn cho Chúa. Chúng ta nhìn thấy cái nhu cầu rất là lớn cho anh em đồng bào của chúng ta ở tại đây. Cũng xin thêm lời cầu nguyện đến chúng tôi, thì chúng tôi nói là chúng ta bắt đầu đến giải cái đặc biệt của xứ Mỹ này, đó là LG. Tôi bị từ tuần trước cho đến giờ, cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa có thuyên giảng, và xin cầu nguyện cho tôi, bởi vì trong lúc này chia sẻ với Chúa tại đây không có bị nghẹn mũi, và sau đây thì chúng tôi cũng là đi xuống của thánh Tây Nam nữa, nên là mình nước mắt nước mũi ra. Nhưng mà giống như ông cục quý sáng nay nói là đó là căn bệnh yêu thương, mình có nước mắt nước mũi ra mà không biết mình có yêu thật hay không. Và xin Chúa cho chúng ta là nếu mà yêu thật đó thì không phải là nước mắt nước mũi ra vì allergy, nhưng mà vì yêu mến Chúa, yêu mến anh em đồng bào của mình, chúng ta nguyện sống một đời sống yêu thương để có thể mang tình thương của Chúa đến cho những người khác có kết quả. Chúng ta quay trở lại với đề tài sống yêu thương, đó là câu kinh thánh và cũng là cái hướng đi của hội thánh của Chúa ở trong năm nay là sống yêu thương. Tôi không biết Phương bạn chị có suy nghĩ gì khi chúng ta đọc sách tin, đọc thơ rằng, nhưng mà chúng ta có thể thấy những cái lời của sứ đồ rằng ông nói các con cái bé mọn ta, các con cái nuôi dấu ta, các anh em nuôi dấu, giống như là một lời nói của một ông già, một người cha, một người ông nói lại với các tín hữu. Và trong những cái lời chúng ta có thể thấy đó là Chúa ban cho rất là đặc biệt, rất đơn sơ, rất mộc mạc của một người đến cá, nhưng mà trong đó chứa đựng tình thương của Chúa mà sứ đồ Giăng đã kinh nghiệm được. Và rồi thì ông khích lệ con cái của Chúa, nhất là ở trong cái thời kỳ mà chúng ta thấy hội thánh của Chúa đã trải qua những cái thử thách, những cái bắc bớ, những cái bắc hại, rất cần cái sự thương xót của Chúa. Rồi hội thánh của Chúa cũng sẽ tiếp tục trải qua những cái tháng năm cho đến giờ này. Chúng ta biết 2000 năm đã qua, những cái nan đề ở trong hội thánh của Chúa bên ngoài đến rồi thì bên trong nó vẫn cho chúng ta biết rằng trên hết tất cả mọi điều, nếu có tình thương của Chúa ở giữa vây phủ chúng ta, gìn giữ chúng ta, và giữa chúng ta có tình thương của Chúa mà sống với nhau, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ ơn của Chúa mà đắc thắng mọi thử thách, mọi cám dỗ, mọi hoạn nạn, giữ lòng trung tín với Chúa, và chúng dùng cuộc đời của chúng ta để tiếp tục chinh phục những người khác. Tôi cũng không biết không phải chị suy nghĩ thế nào khi chúng ta còn đi học, nhưng mà tôi nhớ lại những 2 năm đi học đó thì mình rất là sợ, rất là ghét những cái bài test, những cái kỳ exam. Khi mà đối diện với những cái điều đó thì nhiều khi thầy cô giáo bình thường rất đáng yêu nhưng mà cũng trở nên là đáng sợ đối với mình. Tại vì nói đến những cái bài test, nói đến những cái kỳ exam đó là chúng ta suy nghĩ đến điểm số, nó có thể xấu và thậm chí nó có thể khiến cho chúng ta bị drop, tức là bị ở lại lâu nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái mục đích của những cái bài test, của những cái kỳ exam đó không phải là để cho chúng ta bị đánh tụt, không phải để cho chúng ta bị rớt. Cái mục tiêu là để xem chúng ta học hành như thế nào. Và chúng ta ngày hôm nay nhìn vào cái phân đoạn kinh thánh ở đây thì tôi cũng cho chúng ta 7 điểm, nó cũng giống như là những cái bài test để kiểm tra lại cái đời sống của chúng ta tin Chúa, theo Chúa, chúng ta trong những tháng ngày vừa qua như thế nào. Có rất nhiều những cái câu hỏi được đặt ra giữa chúng ta và cả những người khác đặt ra chúng ta nữa. Có thật có một Đức Trời yêu thương không? Nếu Đức trời yêu thương thì tại sao Ngài để cho thế giới như thế này? Trong hội thánh có thật sự có tình thương không? À, giữa những con cái của Chúa, tại sao chúng ta thấy nói yêu thương thì dễ mà sống yêu thương khó quá? Và rất là nhiều điều. Và rồi thì cũng thậm chí cũng có những cái lúc mà chúng ta nghi ngờ chính mình trước những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn đến với mình. Không biết tôi có phải là con của Chúa không? À, không biết là Đức Trời có thật sự yêu tôi không? Mà Ngài để cho tôi trong những cái hoạn nạn, những cái khổ đau, những cái hoàn cảnh này. À, không biết rằng tôi có phải là người đã được cứu hay không? Rất là nhiều những câu hỏi. Nhưng chúng ta sẽ qua cái bài test này với 7 điểm và chúng ta sẽ thấy được cái đời sống của chúng ta đang ở trong mực nào là con cái của Chúa. Cái điều thứ nhất, Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết ở trong thời gian thứ nhất chương 4 câu 7 câu 21, sống yêu thương chứng minh rằng chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và chúng ta biết Ngài. Câu thứ 7 và câu thứ 8 Giăng nói với chúng ta, thứ nhất là bản chất của Đức Trời là yêu thương. Đức Trời không phải là đấng có tình yêu thương, bởi vì nếu có thì tức là gì? Có tức là giống như có một cái gì đó sở hữu. Và cái chúng ta biết cái gì đó sở hữu thì nó có thể còn, nó có thể mất. Nhưng mà Đức Trời không phải là có tình yêu thương, nhưng mà Đức Trời chính là tình yêu thương. Bản chất của Ngài trong đó có tình thương, cho chúng ta thấy được một cái sự vĩ đại của Đức Trời. Và khi mà Đức Trời là yêu thương có nghĩa là gì? Để cho chúng ta thấy rằng là cái tình yêu đó nó phải có cái đối tượng. Tình yêu không thể nói một cách chung chung được. Nhưng mà Đức Trời là yêu thương, cho nên Ngài đã dựng nên những tạo vật và chúng ta là những con người đã được tạo dựng cho chính tình yêu đó. Có nghĩa là Đức Trời đã dựng nên quý ông bà anh chị và tôi để bày tỏ bản chất yêu thương của Ngài, không phải chỉ là để dựng nên chúng ta mà thôi, nhưng mà để có những cái cơ hội, có những cái phương cách để cho chúng ta có thể thụ hưởng tình yêu của Chúa. Và chúng ta nhìn thấy được tất cả mọi người được sinh ra ở trong thế gian này, chúng ta có chung một cha ở trên trời là Đức Trời. Và chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì chúng ta có một người cha yêu thương. Nếu không có tình yêu của Ngài thì chúng ta không có mặt ở trong cuộc đời này. Và nếu không có tình yêu của Chúa thì ngay cả việc chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này rồi, gương bạn chị cũng sẽ thấy biết bao nhiêu cái khổ bất hạnh, những cái khổ đau vì cuộc đời của chúng ta đã từ chối Chúa, chúng ta đáng phải chết mất. Nhưng mà trong tình yêu của Chúa, chúng ta còn sống, chúng ta còn đến giờ này và thụ hưởng cái tình yêu của Ngài. Đó là Đức Trời yêu thương. Và từ đó nó cũng dẫn chúng ta đến. Vậy thì nếu tôi là con của Chúa, có nghĩa là gì? Tôi được sinh ra bởi Ngài, tôi cũng phải thừa hưởng bản chất yêu thương của Chúa. Hay nói cách khác, tất cả chúng ta ai nấy đều hãnh diện xưng mình, tôi là con của ông ấy, bà ấy, tôi là cháu của ông ấy, bà ấy. Chúng ta rất là hãnh diện với ông cha của mình, phải không? Bởi vì chúng ta biết rằng ở nơi ông cha của mình có những cái điều tốt đẹp, và chúng ta xưng mình là con, là cháu của những người ông, người cha, người bà, người mẹ. Chúng ta hãnh diện về một cái điều nào đó mà chúng ta được thừa hưởng, được mang lấy của ông cha. Chúng ta phải hãnh diện một điều, đó là chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được thừa hưởng tình yêu của Chúa. Và tình yêu đó, như Sứ đồ Giăng nói ở tại đây, đó là được tuôn đổ ra trong đời sống của những người đã được sinh ra ở trong ơn cứu độ của Chúa. Thế cho vì vậy, đây cũng là một cách ngược lại để kiểm tra, đó là gì? Nếu những đời sống của tôi đang sống, đang thực hiện một nếp sống yêu thương, tôi đang bày tỏ rằng chính tôi đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, chính tôi là người đã nhìn biết Ngài một cách rõ ràng. Và đến cuối chúng ta sẽ thấy Sứ đồ Giăng Trông nói rằng người ta không có thể thấy được Đức Trời, và bản thân chúng ta cũng không thấy được Đức Trời bằng đôi mắt vật lý, nhưng mà chúng ta thấy được Ngài bằng đôi mắt đức tin. Và chính đôi mắt đức tin đó cũng đưa chúng ta đến kinh nghiệm của một Đức Trời hữu, không phải là điều chúng ta nói về một vị thần của lý thuyết giống như là các dân ngoài không biết Chúa. Và đây là cái điều mà chúng ta ngợi khen cảm ơn Chúa, bởi vì bản chất cha chúng ta trên trời đã yêu thương, và chúng ta vui mừng, chúng ta hãnh diện vì chúng ta được cứu, chúng ta được sinh ra làm con của Ngài, và chắc chắn là chúng ta cũng phải được thừa hưởng cái bản tính của Ngài để chúng ta có thể sống như Ngài. Điều thứ hai, sống yêu thương chứng minh rằng chúng ta nhìn biết cái tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa là gì? Tình yêu của Chúa đó là tình yêu thiên thượng. Chúng ta cũng nói đó là tình thương, tình yêu agape. Một tình yêu mà nói ngắn lại thì chúng ta có rất là nhiều những cái bài hát, những cái bài thánh ca, những cái bài thơ để ca ngợi tình yêu đó. Nhưng mà không có cái lời nào, cái ngôn ngữ nào của con người có thể diễn tả được hết tình yêu thiên thượng. Mà nó ngắn một lời, tình yêu thiên thượng đó là gì? Đó là tình yêu của Đức Trời, yêu những con người không xứng đáng, những con người xấu xa vì tội lỗi, những con người đã phản loạn, những con người đã phản bội, đã cướp từ Chúa, những con người mà chúng ta thấy ngày hôm nay sau khi cướp từ Chúa rồi thì không còn một cái tội lỗi xấu xa nào mà chúng ta không phạm. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, Đức Trời vẫn yêu chúng ta. Và trong cái hoàn cảnh đó, Ngài chứng tỏ cho chúng ta tình yêu của Ngài. Khi chúng ta nhìn thấy tuyệt điểm Chúa Giêsu là minh chứng tuyệt điểm về tình yêu của Đức Trời đã thể hiện cho nhân loại. Tôi nhớ có một cái bài thơ nó ở trong tiếng Anh, nhưng mà người ta đã được dịch ra và tôi đọc lại cho quý vị thấy nó như thế này. Có một người cả một cái bài thơ để vô danh, không biết là của ai sáng tác, nhưng mà nó đã được lưu truyền ở trong thế giới Cơ Đốc giáo. Và những cái người mà khi suy ngẫm đến những cái điều này đó, vừa cảm nhận được cái tình yêu của Chúa quá đỗi lớn mình, và nó cũng có cái điều gì đó mà từ lời của Chúa để mà có thể nhắc nhở mình và để có thể diễn tả bằng cái ngôn ngữ của con người. Bài thơ đó nói như thế này: tôi đã xin Chúa cất khỏi sự kiêu hãnh của tôi, và Chúa trả lời không. Ngài nói rằng không phải là Ngài là người cất khỏi, mà chính tôi là người phấn đấu để vượt thắng nó. Tôi đã xin Chúa làm cho đứa con tàn tật của tôi được lành lặn, và Chúa trả lời không. Ngài nói rằng tinh thần mới lành lặn, còn thể xác thì là tạm bợ. Tôi đã xin Chúa ban cho tôi sự kiên nhẫn, và Chúa đã trả lời không. Ngài nói rằng kiên nhẫn là trái của thử thách. Ngài không ban cho tôi trái ấy, mà để tôi tự tìm lấy. Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được hạnh phúc, và Chúa đã trả lời không. Ngài nói rằng Ngài ban ơn phúc cho tôi, còn hạnh phúc hay không là tùy tôi. Tôi đã xin Chúa gia tăng tinh thần cho tôi, và Chúa đã trả lời không. Ngài nói rằng tôi phải tự lớn lên, nhưng Ngài sẽ cắt tỉa để tôi sẽ mang nhiều quả. Tôi đã xin Chúa đừng để tôi đau khổ, và Ngài đã trả lời không. Ngài nói rằng đau khổ là cho tôi được xa cách với những vướng bận của trần gian và mang tôi đến gần Ngài. Tôi đã hỏi liệu Ngài có yêu tôi không, và Ngài trả lời rằng có. Ngài nói rằng Ngài đã ban cho tôi người con một, Đấng đã chết vì tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ được lên thiên đàng vì tôi đã tin. Tôi đã xin Chúa giúp tôi yêu mến tha nhân như Ngài yêu thương tôi, và Chúa nói rằng cuối cùng con đã cầu xin những điều mà chờ đợi. Chỉ khi chúng ta nhìn vào tình yêu của Chúa, con một của Ngài đã giáng thế, đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, thì chúng ta biết là tất cả những điều khác chúng ta cầu xin không có ý nghĩa gì nữa. Mà chúng ta chỉ cầu xin rằng Chúa cho con cảm nhận được cái tình yêu của Chúa đã cứu con, đã hy sinh vì tội lỗi của con, và để cho con có thể sống giống như Ngài đã yêu con. Một nước mà chỉ nhớ rằng chỉ có những người thật sự tin Chúa mới thấy được cái giá trị và những cái ý nghĩa của tình yêu của Chúa trong đời, trong cuộc sống, chức vụ của Chúa Giêsu. Có những người phụ nữ mà đã lấy tổ dầu thơm ở trên người của Ngài, lấy tóc mà lau chân của Ngài, và có những người Pharisee, những thầy thông giáo thấy đó thì chế giễu. Đã sẵn một Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu thánh khiết thì Ngài để cho những con người tội lỗi để có thể đập vào Ngài. Chúa Giêsu nói trả lời cho những người đó là gì? Cái tình yêu của Đức Trời đối với tất cả mọi người như nhau, nhưng mà chỉ có người nào phạm tội nhiều hoặc cảm nhận được mình cần ơn của Chúa đến với Ngài thì sẽ yêu Ngài nhiều, nhưng cũng sẽ có những người đến với Chúa thì yêu với Ngài rất là mười phần. Có những người đến với Chúa nhưng mà cái bên ngoài nó có thể làm một số những cái điều, nhưng mà chúng biết tận ở trong đáy lòng của họ, họ có yêu Ngài hay không, có yêu Ngài như thế nào. Cho nên khi chúng ta sống yêu thương là chúng ta nhận biết rằng tôi nhận biết được cái tình yêu của Chúa đối với tôi. Và vì tôi biết rằng tôi không thể nào làm một cái điều gì đó để có thể đáp ứng lại, nhưng mà tôi nguyện ước được cuộc đời của tôi giống như là tác giả của bài thơ đây, là xin cho con có thể được Ngài ban cho để có thể yêu người khác giống như Ngài đã yêu con. Và cuối cùng đó là cái điều mà chúng chờ đợi và đối chúng ta. Tôi xin Chúa giúp cho tất cả mỗi một chúng ta nhớ đến cái tình yêu của Chúa đối với mình khi chúng ta nhìn vào thập tự giá của Chúa Giêsu. Có những cái khổ đau, có những cái hoạn nạn, có những cái thử thách, có rất là nhiều những điều rất là xấu được mang đến trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta khi chỉ chăm nhìn vào những điều đó, chúng ta phàn nàn, chúng ta oán trách, chúng ta hỏi rằng có Chúa không? Chúng ta nhìn vào, chúng ta hỏi rằng Chúa ơi, tại sao Ngài yêu thương thì Ngài để con trong tình trạng này? Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu giang tay ở trên thập tự giá, đủ biết về tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta sẽ biết rằng à, nếu Ngài đã yêu chúng ta quá đỗi như vậy, ban cho chúng ta chúng có thế như vậy, thì không có một cái điều gì ở trong cuộc đời này đó có thể mà vượt thắng được hơn cái tình yêu của Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta bước vào cung đường cái tình yêu của Ngài đó, chúng ta sẽ được cái năng lực sức mạnh để có thể vượt thắng hơn tất cả mọi điều ở trong thế gian này. Điều thứ ba, sống yêu thương chứng minh rằng Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Một trong những cái câu hỏi tôi đã từng nghe các con cái của Chúa khi học hỏi lời của Chúa ở trong lớp trường chủ nhật là thế nào để mà tôi biết được rằng là Chúa ở trong tôi. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng khi một tội nhân tiếp nhận Chúa cứu thế. Có rất nhiều điều Đức Chúa Trời nhìn ở trong thế gian này, và nếu mà với chúng ta đó thì không có một người nào có cái điều gì tốt đẹp hay là xứng đáng để Ngài có thể nhìn thấy ở trong đó để Ngài có thể ban phước. Nhưng có một điều mà Đức Trời nhìn vào đó Ngài đẹp lòng ban phước. Và trong thế giới thời đại hình tượng ngày xưa thì một Abraham đã dám đặt đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, và trong đức tin đó đã thúc đẩy ông nghe theo tiếng gọi của Chúa để còn lìa bỏ tất cả quê hương xứ sở bà con bản hữu của mình để có thể đi theo tiếng gọi của Chúa, đi mà không biết mình đi đâu. Và để rồi Đức Trời ban cho ông một lời hứa xác nhận để thiết lập một dành dòng dõi của một dân tộc, và thế gian sẽ nhờ dòng dõi dân tộc đó để mà được phước. Đức Trời cũng đang nhìn ở trong thế gian này, tất cả những bạn chị và tôi chúng ta không có cái điều gì tốt đẹp, không có một ai cho dù là người giàu có, địa vị, danh vọng, quyền thế cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời đi chăng nữa, không có một ai có thể làm được Trời hài lòng. Nhưng mà Đức Trời chỉ có hài lòng và đẹp lòng khi gì? Khi mà một tội nhân cho dù xấu xa đến mức nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta đến và tiếp nhận Chúa Giêsu, đặt lòng tin nơi Ngài và mời Ngài bước vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Và Kinh Thánh tuyên bố rất là rõ ràng, khi mà chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì ngay lập tức Thánh Linh của Chúa được ban vào ở trong cuộc đời của chúng ta để mà tiếp tục tái diễn lại đời sống của Chúa Giêsu ở trong những con người này. Những con người trước đây đó là gì? Sống ở trong khổ đau, trong bất hạnh, trong ghen ghét, phàn nàn, oán trách, trong những tội lỗi xấu xa, tà dâm, thờ lại hình tượng và đủ mọi điều xấu xa hết. Nhưng mà bây giờ nhờ Thánh Linh của Chúa ngự vào mà chúng ta đang nảy sinh những lòng yêu thương, những sự vui mừng, sự bình an, sự nhịn nhục, sự nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín và sự tự chủ. Bởi đâu có những kết quả đó? Đó là vì Thánh Linh của Chúa đã ban vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Trong khi chúng ta đang sống cuộc đời yêu thương bằng tỏ rằng là Thánh Linh của Chúa, tôi không nhìn thấy Ngài, cũng như Đức Chúa Trời tôi không biết Ngài ở trong con mắt vật lý, nhưng mà tôi nhìn thấy được ảnh hưởng của Ngài ở trong đời sống của tôi, giống như tôi không nhìn thấy gió nhưng mà thấy được tác động của gió. Gió nhẹ thì cây lá cũng phải xào xạc, gió mạnh chúng ta thấy trở thành cuồng phong và nhà cũng phải lật, cát cũng phải bay, và tất cả mọi điều đều có thể bị đảo lộn. Nó cho chúng ta thấy là một cái đời sống khi đặt lòng tin như chúng thế, được Thánh Linh của Ngài ngự vào, và Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta từ tối tăm qua nơi sáng láng, từ cuộc đời của những người đáng ở trong ngoài ngục thì bây giờ là những con cái sáng láng của Thiên Quốc. Đó là gì? Đó là điều lộ của Thánh Linh Chúa đang ở trong chúng ta. Cho nên vì vậy sống yêu thương chứng minh rằng Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta. Chúng ta là những người đã được cứu, là con của Chúa. Điều thứ tư, sống yêu thương chứng minh rằng lời chứng và sự xưng nhận của chúng ta là thật. Cái sự biến đổi đời sống của một người tin Chúa sẽ cho thấy cái niềm tin của họ như thế nào. Niềm tin nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống. Đời sống của tôi như thế nào? Là vì cái niềm tin của tôi như vậy. Nếu một người sống ở trong nếp sống thờ lại hình tượng, họ sẽ sống ở một bên ngoài và một bên trong hoàn toàn khác. Bên ngoài người ta có thể có những cái nghi thức thờ lại rất là tốt đẹp, có những cái của lễ đến với nơi nọ nơi kia đến vị thần của họ. Nhưng mà rồi thì gì? Ở bên trong đời sống của họ có chất chứa những tội lỗi. Họ sẽ có một cái cuộc sống mà chúng ta sẽ thấy rằng làm gì thì làm không bao giờ có thể làm một cái điều tốt mà có thể hài lòng được như vậy. Nhưng mà đời sống của chúng ta, những con cái của Chúa, chúng ta không có hai cái đời sống để mà bày tỏ ở một nơi nhà thờ và một nơi ở nhà riêng hay là ở bên ngoài xã hội khác nhau. Nhưng mà chỉ có một đời sống. Một đời sống đó là một đời sống đã được tin Chúa, đã biết rằng à, tôi sống cho dù chỉ là một lời nói, cho dù chỉ là một việc làm, cho dù chỉ là một suy nghĩ, không phải chỉ là của tôi, nhưng mà Chúa đang nhìn xem, đang biết được ở trong tâm khảm của tôi, ta nhìn xem những cái hành động của cuộc đời tôi, ta nhìn xem, ta lắng nghe cả những cái lời của tôi nói. Cho vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cái sự biến đổi của đời sống chúng ta từ trong lời nói, trong suy nghĩ, ở trong việc làm cho thấy chúng ta đang đặt niềm tin nơi Chúa như thế nào. Và chính cái đời sống đó nó cho thấy chúng ta cái mối liên hệ của mình với Chúa. Càng gần Chúa, càng yêu Chúa sẽ càng dẫn chúng ta đến một cái đời sống mà chúng ta sống vì mọi người, sống một đời sống tận hiến, sống một đời sống hy sinh ở giữa mọi người cho người khác được biết đến Chúa. Nếu không có niềm tin nơi Chúa, không có mối liên hệ với Chúa thì chúng ta sẽ sống và tất cả mọi người trong thế gian này đó là gì? Chúng ta tìm những cái điều lợi cho mình, chúng ta tìm những cái gì có ích cho mình, và chúng ta cũng sẽ thấy được trong cái xã hội ngày nay với rất là nhiều những cái sự cạnh tranh đó thì người ta sẽ luôn luôn tìm những cái gì đó lợi điểm cho mình. Và nếu thấy có một ai đó sể chân ở trên một cái điều gì đó, trên thương trường, ở trong cuộc sống gì đó, thì chúng ta sẽ thấy là vui. Bởi vì gì? Họ đi xuống tức là để chúng ta, là chúng ta đi lên. Nhưng mà đối với những con cái của Chúa, chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta không sống cho mình mà sống cho Chúa. Tôi là ai là điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa của tôi có được tôn vinh ở trong cuộc đời của tôi hay không. Cho vì vậy, sống yêu thương chứng minh rằng cái lời chứng và cái sự xưng nhận của chúng ta là thật. Chúng ta có những ngày chứng đạo tuần tới chúng ta sẽ làm. Và không phải chúng ta mong ước rằng chỉ có một ngày chứng đạo, nhưng mà suốt năm, suốt tháng, từng ngày, từng giây, từng phút, Chúa sẽ mang cho chúng ta một cái đời sống của một người làm chứng. Chúng ta làm chứng trong gia đình, chúng ta làm chứng trong hội thánh, chúng ta làm chứng trong cộng đồng, chúng ta sống, làm chứng ở trong nơi cơ quan công sở. Và khi chúng ta nói về Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta sống yêu thương, thì cái lời chứng của chúng ta, cái sự xưng nhận đức tin của chúng ta nơi Chúa là thật, mới có sức mạnh để cảm động, để thu hút người khác đến với Chúa. Nếu không có điều đó, chúng ta không thể nào làm gì. Nếu không có điều đó, chúng ta có thể có những cái chuyến dịch làm chứng ở nơi này nơi kia, mà không phải hội thánh của chúng ta đây mà thôi. Chúng tôi đi hiệp nguyện hôm qua ở Austin với các mục sư, cũng có những cái chương trình ở tại hội thánh Austin, ở tại hội thánh Amarillo, ví dụ như vậy. Có những cái chương trình để làm chứng, để vươn ra cộng đồng. Nhưng mà tất cả cho những người tin Chúa, dù ở đâu làm chứng làm gì, chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương thì chúng ta mới có thể làm chứng có kết quả. Cái lời chứng và cái điều mà chúng ta xưng nhận niềm tin của mình đó, người khác sẽ có cái điều kiện kiểm chứng và họ mới có thể tin Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ thấy được sống yêu thương, minh chứng cái lời chứng và sự xưng nhận của chúng ta là thật. Điều thứ năm, sống yêu thương chứng minh rằng Đức Trời sẽ cứu chúng ta khỏi sự phán xét trong câu 17. Chúng ta sẽ không có cái tai họa nào kinh khiếp bằng cái sự phán xét tối cao của Đức Trời. Và khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ hình dung thấy một cái phần nào đó thôi thì chúng ta đã sợ hãi rồi. Ở nơi đó là cái nơi mà có khóc lóc và chiến tranh. Nơi đó mà có cái lửa hừng mà nóng đến nỗi tức là người ta muốn có một cái, thậm chí muốn một cái giọt nước để chấm ở trên đầu lưỡi của mình để mà có thể đỡ khát thôi thì cũng không có. Và thậm chí là muốn chết đi để cho thoát khỏi cảnh đó thì không được. Và khi đọc một cái phần đó là chúng ta đã thấy kinh hãi. Và cái phần đó là gì? Là kết quả của cái việc đi sau, đó là cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong thế gian này, từng giây từng phút, chúng ta thấy từng cái tai họa xảy ra ở trên thế giới. Và chúng ta phải bàng hoàng, chúng ta phải kinh khiếp. Nhưng không có một tai họa nào kinh khiếp bằng cái sự phán xét tối cao của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái ngày đó là cái ngày gì? Chúa Giêsu nói trước cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta, người tin Chúa và người không tin Chúa, đều sẽ được đưa đến ở trong tòa án của Chúa. Nhưng mà con cái của Chúa, chúng ta đứng ở trước tòa án của Chúa mà không có gì phải sợ hãi. Chúng ta thấy khi một người được mang đến tòa án của con người thì sao? Ai nấy điều gì? Đều phải lo lắng, sợ hãi. Cái bản cáo trạng được đưa ra đó, rồi thì bây giờ đó luật sư sẽ tranh tụng, rồi thì rất là nhiều những điều, nhưng cuối cùng thì quan tòa thì sẽ tuyên án người này có tội hay không. Và nếu có tội thì gì? Nó sẽ dẫn tới cái bản án, sẽ dẫn tới cái hình phạt. Và nếu là người thật sự có tội, chúng ta biết người ta có thể làm những cái gì hung hăng ở bên ngoài, nhưng ra tòa án đó thì thái độ đừng phải sợ hãi, khuôn mặt đừng phải cúi xuống. Và rồi thì sau đó khi mà đã tuyên án có tội đó, những cái tháng ngày ở trong tù và có những người và tiêu mất mạng sống thì cái bản án cao nhất là tử hình. Và cho chúng ta thấy nhiều người đã ở trong cái sự sợ hãi, sự bấn loạn từ cái khi mà bắt đầu bị bắt, bị giam rồi thì ra tòa, nhất là những cái tháng ngày ở trong tù. Nhưng mà con cái của Chúa, chúng ta sẽ đứng ở trước tòa án của Đức Trời. Và Chúa xuống đó sẽ nói rõ, sẽ có những người mà sẽ đấm ngực than khóc, Nhưng mà con cái của Chúa có một cái sự đảm bảo của chính Chúa Giêsu là chúng ta sẽ không còn có sự bị tội và sự bán phạt, bởi vì Chúa Giêsu đã mặc lấy cho chúng ta chiếc áo công nghĩa của Ngài. Cho nên khi một đời sống đã có Chúa làm chủ, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta biết rằng cái ngày mà chúng ta đến ở trước tòa án đó không phải là ngày bị phán xét hay là bị tội nữa, nhưng mà trái lại đó là gì? Đó là cái sự ban thưởng. Cho nên vì vậy những cái tháng ngày chúng ta đang sống ở trên đất này là cuộc sống của những người cứu và cuộc sống của những người đang gieo những cái trái yêu thương, để rồi tương lai chúng ta sẽ gặp ai muôn phần hơn cái phần thưởng của cha chúng ta ở trên trời. Khi chúng ta đang sống yêu thương là chúng ta đang minh chứng rằng chúng ta đã được cứu khỏi cái sự phán xét. Chúng ta chưa đối diện những ngày đó, nhưng mà trong ngày đó sứ đồ Giăng nó tại đây, chúng ta được lòng mạnh bạo, tức là gì? Chúng ta có cái sự can đảm, cái sự giản dị, cái sự tự tin và đứng trước ngang phán xét của Đức Trời mà không hề sợ hãi, mà mỉm cười ngẩng cao đầu. Tại vì gì? Vì sự phán xét đó dành cho những người sống ngoài ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sự phán xét đó dành cho những người mà không được cứu, cho nên không thể nào sống một cuộc đời yêu thương và đẹp lòng của Đức Trời. Nhưng mà phần thưởng đã dành sẵn cho chúng ta, những người được cứu và những người đang được tái hiện cuộc đời của Chúa Giêsu, một đời sống yêu thương và trên đất. Cho nên điều thứ năm, sống yêu thương chứng minh rằng Đức Trời sẽ cứu chúng ta khỏi sự phán xét. Ngày đó chưa đến, chắc chắn sẽ đến, nhưng mà chúng ta không có gì phải lo lắng, phải sợ hãi. Điều thứ sáu, sống yêu thương chứng minh rằng Đức Trời cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới đầy rẫy những sự sợ hãi, một thế giới đầy rẫy những sự bất an. Biết bao nhiêu những cái lời kêu gọi, biết bao nhiêu những cái hiệp định hòa bình được ký kết, nhưng mà rồi chúng ta thấy vẫn là thế giới ngày càng bất ổn. Hòa bình và an ninh vẫn là cái điều người ta đang đi tìm kiếm, đó là cái phương diện của con người mà thôi mà chưa có. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Cái sự hòa bình và an ninh đó thật sự là đến ở trong tâm hồn của chúng ta là những người đã được cứu. Cho nên nếu như sợ hãi là cái hậu quả của tội lỗi, thì chúng ta biết rằng nó chỉ được tiêu biến bởi tình yêu của Đức Trời. Cái sợ hãi bởi tội lỗi là vì con người đã chối bỏ Đức Trời, và sau khi đã chối bỏ Chúa là cái tội lớn nhất, thì không còn cái tội nào gọi là không phải. Và đằng sau tội lỗi đó là sự sợ hãi. Cho nên phải quay trở lại cái nguồn gốc của sự sợ hãi là tội lỗi, và để biết được rằng cái nguồn gốc để mà có thể giải quyết được vấn đề sợ hãi đó là gì? Phải là tình yêu, phải là ân sủng, sự tha thứ của Chúa. Cho nên một người được cứu là một người thụ hưởng tình yêu của Chúa, và chính mình sống yêu thương thì chúng ta không có cái gì phải sợ hãi. Không phải chỉ kiểm tra lại xem bây giờ khi chúng ta yêu ai đó, chúng ta yêu một cách thật lòng, chúng ta sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho người đó, và chúng ta mong rằng người đó sẽ thấy, sẽ nhận được và cũng sẽ đáp ứng lại tình yêu của chúng ta. Chúng ta có gì phải sợ hãi không? Không có gì phải sợ hãi cả. Nhưng mà nếu chúng ta yêu ai một cách không thật lòng, nếu chúng, trong tình yêu của chúng ta có cái sự giả dối, trong chúng ta có cái sự vụ lợi, chúng ta sẽ có những cái việc làm ở bên ngoài đó mà thực sự chúng ta đang mưu cầu cái điều gì đó mà không phải xuất phát từ tình yêu, thì lúc nào chúng ta cũng nơm nớp sợ hãi lo lắng, bởi vì gì? Con người của chúng ta sẽ bị phát giác ra, con người của chúng ta sẽ bộc lộ ra, và khi người ta khám phá ở đó không phải là cái việc mà chúng ta làm đó là vì tình yêu, thì chúng ta sẽ nhận lại không phải là tình yêu, mà chúng ta sẽ nhận lại sự căm thù, sự hận thù, sự ghen ghét và biết bao nhiêu những điều khác. Nhưng mà sự đổi trang hơn rất là rõ, khi mà chúng ta thật sự yêu Chúa và yêu nhau thì chúng ta không có cái điều gì phải sợ hãi. Người đã thụ hưởng cái tình yêu của Chúa và chính mình sống ở trong yêu thương thì không còn có sự sợ hãi nữa. Và chúng ta nhớ rằng cái sự sợ hãi đó nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta ở trong mọi phương diện. Chúng ta có thể sợ hãi về sức khỏe. Hôm nay tôi khỏe mạnh dần dần, nhưng ngày mai tôi có thể đau ốm, có thể bệnh tật. Hôm nay tôi có việc làm ổn định nhưng mà ngày mai có thể mất. Hôm nay tôi đang có một cái gia đình êm ấm, nhưng mà biết đâu ngày mai đó gia đình của tôi sẽ tan nát. Và biết bao nhiêu điều mà chúng ta thấy là cái sự sợ hãi nó vây bọc trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà người tin Chúa, sống trong tình yêu của Chúa, biết rằng cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa, Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc, Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ, Ngài dẫn dắt chúng ta, thì không có một điều nào chúng ta phải sợ hãi cả. Bởi vì Đức Trời của chúng ta là, cho nên sứ đồ Phaolô đã thử thách rất rằng có phải hoạn nạn cuối cùng bắt bớ đói khát trần truồng nguy hiểm hay là lương giáo có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Trời với chúng ta không? Phaolô quả quyết là không. Ngài đã ban chúng ta con một tư dấu của Ngài chủ tế, Ngài không tiếc với chúng ta bất cứ điều gì, và nếu Ngài đã ban chúng ta trong chúng thế rồi thì chúng ta có sự bảo đảm ở trong chúng thế. Bởi vì gì? Bởi vì Đức Cha yêu con của Ngài, yêu chúng thế thể nào thì Đức Cha cũng yêu những người đã đặt lòng tin và bước đi ở trong chúng thế. Cho nên là con của Chúa, chúng ta được sự bảo đảm từ nơi Cha của chúng ta, được sự bảo đảm từ chính chúng thế, và sống yêu thương chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Sẽ có những người đặt câu hỏi rằng trong cuộc đời cũng có những người này kia, và thậm chí cả trong hội thánh nữa, có những người mà mình phải suy nghĩ, mình phải đối phó, tại vì họ sống thế này, họ sống thế kia. Nhưng mà tôi nói rằng hãy sống với chính mình, chúng ta hãy sống yêu thương đi, hãy sống yêu thương của chính mình đi, và chúng ta sẽ thấy nước trời sẽ có thể làm gì ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái đời sống để có thể cảm hóa được ngay cả những kẻ thù của mình. Chúng ta sẽ được những Đức Chúa Trời bảo vệ, Đức Chúa Trời gìn giữ, kể cả những người muốn làm hại chúng ta cũng không thể làm hại được. Bởi vì gì? Đức Chúa Trời đã bảo vệ, không ai làm hại được chúng ta. Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời không yêu thương chúng ta, không bảo vệ chúng ta, chúng ta không trong sống trong tình yêu đó thì chúng ta mới là người sợ hãi. Cho nên người ta nói rằng người hại thì không sợ bằng còn trời hại. Chúng ta là những người Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời ban phước. Xin Chúa giúp để chúng ta đừng sợ hãi, để mà sống một đời sống yêu thương. Hãy sống đời sống yêu thương đi, và chúng ta sẽ thấy nó sẽ xua đuổi tất cả của chúng ta mọi sự sợ hãi vào trong cuộc đời. Điều cuối cùng, sống yêu thương sẽ chứng minh rằng chúng ta là những con người yêu mến Chúa. Sứ đồ Giăng nói rằng sẽ có những người nói rằng là làm thế nào để tôi có thể bày tỏ tình yêu của tôi đối với Chúa. Sứ đồ Giăng trả lời rất là dễ: nếu mà anh em nói rằng anh em yêu Đức Trời, nhưng mà anh em đâu có thấy đâu, thì anh em phải sống với những con người mà mình thấy. Hay nói cách khác rằng, sứ đồ Giăng đảo ngược lại rằng, nếu bây giờ anh sống với những con người mình thấy mà không yêu thương, thì anh không thể nào chứng minh được rằng anh đang yêu thương một Đức Trời mà anh không thấy. Cho nên Giăng cũng nói chúng ta như thế này: khi người yêu Chúa thì vâng giữ cái điều răn của Chúa. Chúng ta yêu Chúa và chúng ta rất thích thú để sống đẹp lòng Ngài. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây là cái điều khác biệt với các tôn giáo ở trong thế gian. Tất cả các tôn giáo của trong thế gian chỉ ngoài trừ tin lành, đó là gì? Là cố gắng làm điều nọ, làm điều kia để mong rằng thần có thể phạt khỏi phạt mình và ban phước cho mình. Cố gắng làm điều nọ, điều kia đó vì nghĩ rằng là thôi, bây giờ mình sống cố gắng tốt đi, rồi nếu mà giả dụ mình có làm những cái điều đó xấu thì thần Phật sẽ là ai gì đó cũng có thể căn cứ vào cái điều tốt mà mình làm, và cũng nương nhẹ tay một chút. Cho nên vâng giữ làm theo những cái giáo luật của tôn giáo đó trong cái sự sợ hãi. Những con cái của Chúa, chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Tại vì sao? Bởi vì trong ơn của Chúa Giêsu, Ngài đã ra tha thứ, đã giải phóng cho chúng ta tất cả mọi tội rồi. Và bây giờ chúng ta ưa thích làm theo điều răn của Chúa, bởi vì không phải sợ ngãi Ngài phạt, nhưng mà vì chúng ta không có muốn là Cha của chúng ta đứng yêu chúng ta đau lòng. Có ai yêu chúng ta, hay là chúng ta yêu ai mà chúng ta nỡ làm một cái điều gì đó xấu cho người mình yêu không? Chắc chắn là không phải. Chúng ta sẽ cố gắng làm mọi điều. Cho người ta nói là khi yêu nhau, người ta làm mọi điều đó thật là đẹp, phải không? Những cái gì tốt nhất, những cái gì đẹp nhất, chúng ta cố gắng thể hiện ra. Và khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta cũng phải cố gắng để làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rất là rõ. Nếu chúng ta cố gắng làm đến mấy chăng nữa, chắc chắn là cuộc đời của chúng ta vẫn còn có những lúc vấp ngã, còn có những lúc phạm tội. Nhưng mà hãy nhớ rằng khi chúng ta được cứu ở trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu, cho dù chúng ta cũng có những vấp ngã, nhưng mà không phải vì thế chúng ta mất đi địa vị là con của Ngài. Và trong những cái lúc chúng ta vấp ngã đó, thì bàn tay yêu thương của Ngài vẫn giơ ra, vẫn nâng đỡ chúng ta đứng lên và cung ứng cho chúng ta rất là nhiều những chìa khóa, những con đường để chúng ta có thể ăn năn tội, quay trở về với Chúa để mà nhận lại tình thương, sự tha thứ, sự ban phước của Chúa. Cho nên chỉ có người yêu Chúa thì vui lòng vâng dự điều răn của Chúa, sống yêu thương. Chúng ta không muốn làm Cha của chúng ta đau lòng. Và cũng chỉ có người yêu Chúa chúng ta mới có cái năng lực để mà có thể sống vâng dự điều răn của Chúa. Ai nấy đọc Kinh Thánh thì rất hay, rất tốt. Nhưng một người không tin Chúa không thể nào có năng lực để có thể sống yêu thương được. Người ta có thể thấy ở trong đó nhiều điều răn dạy, nhiều điều tốt đẹp cho mình và cố gắng sống theo, nhưng mà không bao giờ có thể được phước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà người sống yêu thương là bởi vì gì? Vì chúng ta là những người đã được cứu, không những yêu thích làm theo điều răn của Chúa để Cha chúng ta hài lòng, nhưng mà Ngài cho ban chúng ta năng lực để có thể sống yêu thương. Bởi vì lời của Chúa nói con người chỉ có thể cư xử với nhau là tôi yêu ai yêu tôi, ai ghét tôi sẽ ghét lại, ai làm ơn cho tôi làm ơn lại, ai làm điều hại cho tôi sẽ làm hại lại. Và chưa kể là có những điều người ta làm ơn cho mình mà mình lại làm mắng ơn rồi, mắng oán để báo ơn. Nhưng mà con cái của Chúa là những người chúng ta nói là sống yêu thương, có thể cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, có thể chúc phước cho kẻ rùa xà mình, có thể làm những cái điều tốt đẹp cho những người bất hạnh mình. Tại sao? Bởi vì Chúa đã yêu chúng ta, đã tha thứ cho chúng ta. Chính vì vậy, đây là cái điều để mà nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cái người yêu Chúa có năng lực để mà vâng giữ điều răn của Chúa. Có bảy cái điều này, chúng bạn chỉ đi từng bước chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang là ai, là con cái của Chúa, sống yêu thương như thế này. Cái điều thứ ba chị sẽ nói rằng vậy thì tôi có cái điều gì nói để làm? Tôi nghĩ rằng có nhiều điều để làm. Nhưng bây giờ tôi có một cái điều để gợi ý cho các bạn chị đây. Sống yêu thương là làm gì? Mà sống yêu thương như vậy đó, có rất nhiều chúng ta sẽ còn có những cái bài học về sống yêu thương nữa. Nhưng mà bây giờ có một cái điều tôi muốn các bạn chị nghĩ là tôi đến một thánh này chưa lâu. Nhưng mà tôi cũng đã cũng bắt đầu có những cái khám phá những cái suy nghĩ để mà giúp cho mình trong cái đời sống của chúng ta. Để tôi là cái điều mà có thể phục vụ Chúa. Và tôi khám phá là ở bất cứ đâu trong hội thánh nào cũng có những cái nam đề. Nó có rất là nhiều những cái điều tưởng chừng như rất là bình thường. Ví dụ như là giữa những con người với nhau, giữa các bà, các cô chẳng hạn. Rồi thì giữa cả những người nam với nhau, có rất là nhiều những cái điều mà thậm chí nó rất là nhỏ. Nhưng mà chúng ta có thể trở thành những con người xa nhau. Chúng ta có thể trở thành những con người mà khiến cho được cuộc đời của chúng ta đó không còn sống ở trong cái tình yêu giống như Chúa muốn chúng ta đó là bởi chúng ta yêu nhau. Mà thiên hạ bởi sẽ nhìn biết chúng ta là con cái của Chúa. Nếu chúng ta là anh em ở trong hội thánh mà không yêu nhau được, không cư xử với nhau được thì đừng có nói chuyện mang tình yêu của Chúa, mang sự cứu rỗi của Chúa đến của những người khác. Bây giờ có một gợi ý, chúng ta cùng mở ra ở trong Gia Cơ chương 3 câu 9 đến câu 12. Gia Cơ chương 3 câu 9 cho đến câu 12. Đây là cái điều mà nó có thể khiến cho chúng ta rất là dễ vấp phạm ở trong đời sống. Và cái điều đó là gì? Đó là được nói. Sứ đồ Giác Vơ khi mà ông viết cái thư này đó, ông nói với các tín hữu, người ta có thể làm rất là nhiều điều trong cái năng lực của mình, nhưng mà có một cái điều mà khiến cho người ta rất khó. Câu thứ 7, Giác Vơ chương 3, câu 7 đến câu 9. Hết thảy loài muông thú chim chóc, sâu bọ và dữ điện đều trị không được bởi con người đó. Và đã bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy cái chất độc giết chết. Bởi cái nữa chúng ta khen ngợi Chúa trong chúng ta, cũng bởi đó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh của Đức Trời, đồng lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và sự rủa sả. Hỡi anh em không nên như vậy. Có thể nào một cái suối ra một suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước tắm sao? Hỡi anh em, cây vải có ra trái cây ve được không? Cây nho có ra trái vải được chăng? Mạch nước mặn không thể chảy ra nước ngọt được. Cho vì vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu yêu thương một cái lời nói, và yêu thương bằng lời nói tức là gì? Chúng ta mở Colosse chương 4 câu 5 câu 6. Tôi muốn rằng những người nam, những người nữ, các ông bà, anh chị em ở trong hội thánh, hãy bắt đầu chúng ta hãy cư xử với nhau trong cái điều này. Nếu như trước đây chúng ta chưa làm, hay là chúng ta đã làm nhưng mà chúng ta quên mất, và chúng ta có những khiếm khuyết thì đã có những cái điều nặng ở phía sau. Một cái lời nói lúc ban đầu nó chỉ rất nhỏ thôi, nhưng mà rồi đã khiến cho chúng ta trở nên xa nhau và không cẩn thận chúng ta có thể xa Chúa. Colosse chương 3 câu 13. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng hãy phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, mặc cái lòng yêu thương vì đã dây liên dài của sự chọn lành. Sang đến Colosse chương 4 câu 5 câu 6. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoài và lợi dụng thì giờ. Thời lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và điên thêm muối hậu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người thế này. Chúng ta xem lại trong những ngày vừa qua, không phải chỉ trong việc làm của trong lời nói của chúng ta, nếu chúng ta có một cái điều nào đó đã thương tổn cho anh em của mình, chúng ta xin Chúa thương xót cho mình có thể nhận ra điều đó và đến với người đó xin tha thứ để đặt ngoài. Nếu chúng ta cũng thấy được anh em của mình có điều nào đó làm với mình, chúng ta đừng có để ở trong lòng nuôi ở trong đó cái sự cay đắng, những sự ghen tuông, những cái sự hờn giận và rất là nhiều điều, nhưng mà hãy nhờ ơn của Chúa để mà giải phóng nó khỏi cuộc đời của chúng ta đi, và để lời nói của chúng ta có ân hậu, có nên thêm muối, để dẫn đến việc làm của chúng ta cũng có ân hậu, có nên thêm muối, và để cho tất cả chúng ta con cái của Chúa, trước hết ở trong hội thánh, chúng ta hãy sống với nhau trong tình thương này, rồi sau đó chúng ta mới có thể mang ra đối với bên ngoài để mang tình thương xin lỗi của Chúa. Và hãy nhớ rằng đây là cái điều rất là nhỏ, rất là bình thường, nhưng mà đang ở trong cuộc đời của chúng ta và trong hội thánh của Ngài ở khắp mọi nơi, và trong hội thánh này cũng không phải là ngoại trừ. Chúng ta phải bắt đầu một cái điều đó. Có một người, người tín hữu, tôi kể câu chuyện. Có người tín hữu có một cái sự phàn nàn quán trách không ở trong hội thánh, anh thấy có cái điều gì đó là cái sự hòa lòng nhân mình này. Lúc nào cũng có cái lý do để phàn nàn quán trách, lúc thì quán trách ông nọ, lúc thì quán trách bà kia, lúc thì quán trách chị nọ, lúc thì quán trách người kia. Lúc nào cũng thấy ở nơi người ta có những cái điều gì đó để mà mình phàn nàn quán trách. Một ngày kia khi hội thánh dự lễ được thánh, cái khay chén được thánh đưa qua trước mặt người đó, cầm một cái chén được thánh, nhưng mà nhìn lại cái chén được thánh của mình và thấy cái chén được thánh của người khác, anh cũng phàn nàn quán trách. Tại sao ông mục sư ông rót cái nước tiệc thánh đó mà không có công bằng gì cả, tại sao cái chén này của tôi ít như vậy mà chén của người kia lại đầy như vậy? Cũng lầm bầm, cũng quán trách ở trong lòng. Chính vì khi anh cầm cái chén tiệc thánh đó, lời Chúa nhắc nhở anh: con ơi, nếu con có thể dùng chỉ là dù cái chén tiệc thánh của con đó thì rất là ít nước, nếu như con có thể đếm được những cái giọt nước này vào mỗi một giọt nước đó, tượng trưng cho một giọt huyết của ta đã đổ ra cho con, thì con có phàn nàn quán trách về những người khác không? À, con hãy suy nghĩ xem rằng nếu ta đã yêu con và đổ cho con chỉ một giọt huyết thôi, nhưng mà con đã yêu ta, con đã làm gì cho ta? Con đã sống như thế. Những người đó nhìn thấy cái chén tiệc thánh đó, bởi thánh như Chúa dạy tội cao trách như vậy, phải ăn năn tội lỗi. Vấn đề không phải là tôi uống được bao nhiêu giọt nước tiệc thánh cho bạn những người khác, nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa đã đổ huyết cho tôi, Ngài đã làm những gì cho tôi, cho dù chỉ là một giọt huyết của Ngài thôi. Tôi đã làm gì cho cuộc đời của mình để mà trở nên nguồn phước cho những người khác? Tôi đã tận hiến, tôi đã hy sinh những điều gì của tôi cho những người khác, trong khi Chúa đã làm tất cả mọi điều đó cho tôi? Thế cái sự phàn nàn, cái sự cay đắng, cái sự quán trách nó làm khổ cái cuộc đời của mình, nó làm cho mình luẩn quẩn không thể sống được một cái cuộc đời. Trong cái đó mình ngước nhìn lên sẽ thấy được cái tình yêu của Chúa đối với mình. Mình ngước nhìn ra và mình sẽ thấy được biết bao nhiêu những cái điều mà cuộc đời của mình còn ở trên đất này, những cái tháng năm mình phải sống cho Chúa, mình phải tận hiến cho Ngài để có thể đáp ứng được cái tình yêu đó và thể hiện cái tình yêu đó đối với anh em của mình. Những bao nhiêu lâu nay lời nói suy nghĩ của mình cứ luẩn quẩn ở trong những cái chỗ đó, là những cái mạch nước đắng nó không thể ra được. Con cái của Chúa không thể nào vừa ở trong đời sống của chúng ta, trong tình thương là mạch nước ngọt của Đức Trời chúng ta đã nhận, lại tiếp tục ra một mạch nước đắng được. Nó phải ra một mạch nước ngọt. Và khi đã ra một mạch nước ngọt thì không còn cái chỗ nào đó để cho mạch nước đắng được. Xin Chúa giúp chúng ta sống một đời sống yêu thương. Phải dâng, chúng ta có thể dâng lên Chúa để làm cầu nguyện. Tôi gợi ý cho các bạn chỉ một lần cầu nguyện. Có thể những tháng năm của cuộc đời chúng ta đó, chúng ta đã có cái tình yêu của Chúa, nhưng mà tình yêu đó lâu nay lớn không lớn lên được, nó nhạt nhòa, nó không lớn lên tức là nó không trưởng thành, nó không lớn lên, nó không đạt đến trưởng thành, thì cái cuộc đời của chúng ta không được phước, và cái cuộc đời của chúng ta cũng không thể nào trở nên được phước cho những người này. Nhưng sứ đồ Giăng đang viết thư cho chúng ta như vậy, muốn cuộc đời của chúng ta là cuộc đời của những người không được được phước hạnh trong sự yêu thương của Chúa, và để có thể tiếp tục mang cái nguồn ơn phước và phước hạnh đó đến cho những người khác. Hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Chúa đã yêu con, đã chết vì con. Con yêu Chúa, nhưng mà con nhìn nhận là cái cuộc đời của con trong những tháng ngày của con đã thất bại trong đời sống yêu thương. Xin giúp cho con có thể lớn lên, có thể trưởng thành ở trong tình yêu đối với Chúa, với anh em của con. Xin giúp cho cuộc đời của con có thể trở thành một cái bằng chứng sống để cho danh của Chúa được tôn cao và cho tình yêu của Chúa có thể được thực hiện. Chúng ta đang xây dựng một cái hội thánh yêu thương, nhưng hội thánh yêu thương đó phải bắt đầu bằng từ một cái đời sống yêu thương của Chúa. Chỉ chú ý được rằng dùng cho Chúa và có năng lực để sống nhà. Và đây là cái bài test có 7 cái điều chúng ta phải trả lại. Nếu chúng ta đang sống yêu thương, điều đó chứng minh rằng chúng ta đã được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã sống yêu thương, chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta là người đã nhìn biết tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta đang sống yêu thương, cho chúng ta thấy rằng thánh hình của Chúa đang ngự trị ở trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta sống yêu thương, nó sẽ cho chúng ta có sức mạnh để lời chứng và cái sự xưng nhận của chúng ta đó là thật. Nếu chúng ta sống yêu thương, chúng ta biết chắc rằng đó là một minh chứng chúng ta sẽ được cứu vào ngày phán xét. Nếu chúng ta đang sống yêu thương, đó là cái quyền năng của Chúa để giải phóng chúng ta khỏi mọi điều sợ hãi ở trong cuộc đời. Nếu chúng ta sống yêu thương, chúng ta đang chứng minh rằng chúng ta đang yêu Đức Chúa Trời, yêu chúng ta phải phó chính quyền này. Chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để sống như vậy. Xin mời thầy chúng ta, chúng ta yêu Chúa và được chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta điều được lòng của Chúa để có thể áp dụng cho chính mình. Ai trong hội thánh chúng ta?